Tạo hóa chi môn, chương 544, Mỹ tuyệt mộ quang, góc truyện audio.com. Vậy vận mệnh tam cảnh thì sao? Ninh Thành liền như một cái học sinh hiếu học bình thường giống nhau. Trầm Cẩm Du trả lời cũng phi thường kiên trì, thiên mệnh cảnh tu sĩ nếu mà có thể chém đi tất cả dơ bẩn, đồng thời độ kiếp thành công, là có thể thành tựu thiên vị, biến thành thiên vị cảnh cường giả. Thiên vị cảnh cường giả phá sinh tử, minh âm dương, sau đó có thể thăng cấp sinh tử cảnh. Về phần vĩnh hằng cảnh, nghe nói là sinh mệnh vĩnh hằng, sinh sinh bất diệt. Những thứ này ta cũng là từ địa phương khác xem, chính bản thân cũng không lĩnh hội qua. Trầm Cẩm Du bác học đa tài, vô luận Ninh Thành hỏi vấn đề gì, nàng có thể sử dụng phương thức Ninh Thành dễ dàng nhất nghe hiểu trả lời đi ra. Cùng Trầm Cẩm Du một phen đối thoại, Ninh Thành cảm giác được hoạch ích không ít. Trầm sư muội, ngươi cũng là đại biểu Lý Lan Tinh Hà dự thi. Nửa ngày sau, Ninh Thành đem những vấn đề mình muốn hỏi đều sau khi hỏi xong, chủ động rời đi chỗ khác chủ đề. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc được Trầm Cẩm Du, ở trong ấn tượng của hắn, người nữ nhân này có chút thần bí. Trầm Cẩm Du cười cười, không phải, ta đến Lý Lan Tinh Hà hoàn toàn là vì tiến vào thời gian hoang vực. Kỳ thực lần này có rất nhiều tu sĩ đều giống như ta, từ cái tinh không khác mà đến. Ta tiến vào thời gian hoang vực có hai chuyện, một chuyện trọng yếu nhất chính là vì thời gian vĩnh vọng thi. Chuyện trọng yếu như vậy, tùy tùy tiện tiện nói ngay. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Trầm Cẩm Du. Trầm Cẩm Du bình tĩnh nói, thời gian vĩnh vọng thi chỉ sợ là vật có giá trị nhất trong thời gian hoang vực, cho nên ta nói với ngươi đi ra, là bởi vì thời gian hồ nổ tung, thời gian vĩnh vọng thi không còn có biện pháp xuất hiện. Ở thời điểm ngươi bế quan, ta đi qua một lần vĩnh vọng hồ thế mới biết. Thời gian vĩnh vọng thi này có cái gì giá trị? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn đối với cái này mới đúng là quan tâm nhất. Thời gian vĩnh vọng thi đang ở trong giới chỉ của hắn, thế nhưng hắn dĩ nhiên một điểm cũng không biết thứ này tới cùng có cái gì nhưng chân quý. Trầm Cẩm Du lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là đây là vĩnh vọng thánh đế lưu lại, giống như thời gian hoang vực bình thường giống nhau. Cũng đều là đồ đạc của vĩnh vọng thánh đế. Vĩnh vọng thánh đế là cùng Mạn Luân đại đế bình thường giống nhau, nắm trong tay một cái tinh không cường giả. Ninh Thành hỏi, Trầm Cẩm Du cười nhạt, Mạn Luân thánh đế lại tu luyện trăm vạn năm. Cũng không cách nào sánh vai cùng vĩnh vọng thánh đế, dù cho cùng là đại đế, Mạn Luân đại đế cũng là rơi ở phía sau. Mênh mông trong tinh không, Mạn Luân đại đế thật sự là không tính là cái gì. Nếu mà không phải là Mạn Luân tinh không nghèo khó, Mạn Luân đại đế Mạn Luân tinh không sớm đã đổi tên. Nói xong Trầm Cẩm Du đứng lên, chúng ta bây giờ đi ngay mộ quang chi hải, còn có cái gì vấn đề, ngươi có thể ở trên đường hỏi ta. Ta biết ở bên ngoài Mạn Luân tinh không còn có thật nhiều tinh không, lần chọn lựa này thi đấu sau khi ra ngoài cuối cùng tham gia trận chung kết có đúng hay không đi trong vũ trụ lớn nhất một cái tinh không? Ninh Thành còn thật sự có rất nhiều vấn đề, hiện tại bắt được Trầm Cẩm Du. Không hỏi hết thì uổng phí quá, Trầm Cẩm Du ngược lại không có nửa phần thiếu kiên nhẫn, giọng nói vẫn như cũ nhu hòa, không sai, lần này trận chung kết địa điểm gọi là Trung Thiên Đại Tinh Không. Ở vị diện chúng ta chỗ ở Trung Thiên Đại Tinh không là một trong bốn cái to lớn tinh. Góc truyện audio.com, không, cũng là vị trí trung tâm của cả Trung Thiên vị diện. Vị trí của Ninh Thành cùng Trầm Cẩm Du cách mộ quang chi hải cũng không phải rất xa, Ninh Thành cảm giác mình cũng không có hỏi bao nhiêu vấn đề, Trầm Cẩm Du liền ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành là một mảnh thế giới xa hoa lộng lẫy, cùng địa phương còn lại mù mịt lờ mờ khí tức bất đồng. Ninh Thành đứng ở chỗ này, thật giống như đứng ở một cái thái dương gần hạ xuống hải bình mặt cạnh biển giống nhau. Từng đạo màu đỏ ánh nắng chiều, như từng đạo thải hồng bình thường giống nhau ở phía xa trên biển nhấc lên từng cái một thải hồng cầu. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Ninh Thành trong đầu vô duyên vô cớ toát ra một câu như vậy. Hình dung ở cái chỗ này đơn giản là quá chuẩn xác. Thật xinh đẹp địa phương, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Một lúc lâu, Ninh Thành mới giật mình thán một tiếng nói. Hắn nghĩ tới, liền nói ra, ngươi cũng biết mặt trời chiều vô hạn tốt chỉ là gần hoàng hôn. Trầm Cẩm Du kinh dị nhìn Ninh Thành, ta tự nhiên nghe nói qua những lời này, làm sao ngươi biết? Ninh Thành so với Trầm Cẩm Du càng là nghi hoặc, hắn đương nhiên biết đây là một bài thơ của nhà Đường Lý Thương Ẩn, hướng vạn ý không khỏe. Khu xa trèo cổ nguyên, mặt trời chiều vô hạn tốt chỉ là gần hoàng hôn. Hắn nghi ngờ là, Trầm Cẩm Du làm sao có thể biết những lời này. Trầm Cẩm Du giải thích nghe nói chỉ có tự mình khốn ở bên trong mộ quang chi hải. Mới có thể lý giải ý tứ của những lời này. Bất quá ngươi không nên nhìn lấy mộ quang chi hải như mặt trời lặn trên biển. Trên thực tế, nơi này không có một giọt nước, ngươi nhìn thấy hoàn toàn là năm tháng giáp, thời gian giáp tổ hợp hẳn lên đồ đạc. đợi lát nữa chúng ta muốn đi vào giữa một mảnh mộ quang chi hải này, ở bên trong này vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thời gian giáp quân lấy, thời giờ trong nháy mắt đi, lại cũng không có có cơ hội sống sót. Ninh Thành nghe được Trầm Cầm Du giải thích hơi khẽ cau mày. Hắn nên hay không nên tiến vào mộ quang chi hải? Muốn nói thời gian thạch hắn đã có 3 tấm, mạo hiểm như vậy có đáng giá hay không? Trầm Cầm Du đã nhìn ra Ninh Thành ý nghĩ, về phần có nên hay không tiến vào trong này, ngươi nghĩ rõ chúng ta lại đi vào. Bằng không, một khi đi vào chúng ta rất có thể sẽ bị lạc phương hướng, cũng ra không được nữa. Vốn Ninh Thành đang do dự, nghe được lời của Trầm Cầm Du trong lòng bỗng nhiên rộng rãi. Hắn một đường đi tới, không phải đều là ở trong lúc nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Mênh mông trong tinh không tu sĩ vô số, có bao nhiêu không có gặp nguy hiểm kỳ ngộ chờ hắn đi lấy. Đương nhiên đi vào, Ninh Thành bình tĩnh cười. Cầu phú trong quý hiểm, những lời này đối với tinh không tu sĩ thực dụng như nhau. Tốt, mộ quang chi hải giữa thần thức chỉ có thể chạm đến phương viên trong vòng 3 trượng, chúng ta dựa vào nhau chặt một phần, không nên thất lạc. Trầm Cầm Du nói xong, trước một bước bước vào mộ quang chi hải. Ninh Thành không do dự, theo Trầm Cầm Du liền nhảy đi vào. Hắn rất nhanh thì phát hiện thần trí của mình cũng không phải như Trầm Cầm Du nói chỉ có 3 trượng phạm vi, mà là phương viên 10 dặm toàn bộ ở giữa thần thức của hắn. Mặc dù thần thức của hắn cũng bị áp chế, bất quá so với 3 trượng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ninh Thành hiểu rõ điểm này sau đó, trong lòng đại định, tinh không thức hải của hắn quả nhiên bất đồng bình. Góc truyện audio.com thường, nhưng lập tức liền có một loại vô tận tang thương năm tháng đem hắn bao vây lại, ở giữa vĩnh vọng hồ cái loại này thời gian mất đi cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu. Ninh Thành trong lòng vừa nhảy, nếu như là tiếp tục như vậy, hắn còn không có tìm được mộ quang xa, thọ mệnh của hắn liền tiêu hao hầu như không còn. Ninh Thành còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, một bàn tay nhỏ bé ôn mềm đã đem tay hắn nắm lấy, thanh âm của Trầm Cầm Du truyền đến, người Lưu Lạc sư huynh, ở mộ quang chi hải, ngươi nhìn vạn đừng có ngừng lại. Ngươi phải không ngừng đi lại, như vậy thọ mệnh của ngươi cũng sẽ không trôi qua, một khi ở một chỗ dừng lại. Thọ nguyên của ngươi rất nhanh thì sẽ trôi đi. Cảm ơn, Ninh Thành trả lời hai chữ sau đó, đang muốn đưa tay rút ra. Lại phát hiện tay Trầm Cầm Du vẫn như cũ bắt hắn lại. Đồng thời Trầm Cầm Du thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngươi tạm thời không nên buông tay, ngươi bây giờ còn chưa có thích ứng mộ quang chi hải, một khi buông tay, chúng ta rất có thể lạc đường mất. Ninh Thành không tốt nói cho Trầm Cầm Du thần thức của hắn có thể chạm đến phạm vi 10 dặm, chỉ có thể nắm tay cùng Trầm Cầm Du. Hai người ở trong mộ quang chi hải đi lại một lúc lâu sau, Trầm Cầm Du đang muốn buông ra tay Ninh Thành, chợt nghe thấy Ninh Thành nói. Phía trước hình như có một quả thời gian thạch, ta cảm nhận được một loại thời gian trôi qua. Trên thực tế, Ninh Thành thần thức đã nhìn thấy này một quả thời gian thạch, so với hắn lấy được 3 tấm thời gian thạch ít hơn nhiều, thế nhưng Ninh Thành khẳng định đây nhất định là thời gian thạch không thể nghi ngờ. Nghe được lời của Ninh Thành, Trầm Cầm Du lập tức lần thứ hai nắm chặt tay Ninh Thành nói, Lưu Lạc sư huynh, ngươi nhanh chóng men theo vị trí ngươi cảm nhận được đi qua. Trong miệng đang nói, Trầm Cầm Du trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng nghĩ không ra Ninh Thành dĩ nhiên có thể cảm thụ được thời gian thạch thời gian trôi qua. Nàng tiến vào thời gian hoang vực 3 năm, cũng là một quả thời gian thạch đều không có được. Ninh Thành bước nhanh hơn, chỉ là bên trong ngắn ngủi mấy chục hô hấp. Hắn liền đi tới bên cạnh cái này thời gian thạch, đang ở thời điểm Ninh Thành khom lưng chuẩn bị nhặt lên thời gian thạch, một đạo cực độ nguy hiểm bỗng nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên, Ninh Thành không chút suy nghĩ, lập tức mang theo Trầm Cầm Du nhanh chóng bay rất ra ngoài. Không nên bay lên, Ninh Thành nghe được Trầm Cầm Du kêu sợ hãi âm thanh, đồng thời, hắn nhìn thấy địa phương vừa rồi đứng yên nổ ra một đoàn quang mang. Vừa rồi nếu mà hắn chậm một chút đã bị một đoàn quang mang này đánh lén đến. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, hắn cũng cảm giác được một loại xé rách đau đớn truyền đến, từng đạo lưỡi mang căn bản là để cho hắn không cách nào ngăn cản đánh vào trên người của hắn, theo sát một cổ cường đại sức lôi kéo cuốn tới. Xoạt xoạt, Ninh Thành rõ ràng nghe thấy được tiếng y phục trên người Trầm Cầm Du đồng dạng bị xé rách. Nhàn nhạt khí tức máu tanh truyền đến, đồng dạng lực lượng cường đại muốn đem Trầm Cầm Du cuốn đi. Ninh Thành kinh hãi, hắn không biết đây là có chuyện gì, nhanh chóng tay giãy một cái. Đem Trầm Cầm Du giữ chặt muốn hạ xuống trên mặt đất. Thế nhưng lực lượng cường đại hoàn toàn không cho phép Ninh Thành làm như vậy, hắn chỉ có thể cảm giác được liên miên không ngớt xé rách lưỡi mang đánh vào trên người của hắn, lại có một loại lực. Góc truyện audio.com, lượng kinh khủng đưa hắn cuốn đi, hắn thậm chí ngay cả thiên vân cánh đều không thể tế xuất. Lưỡi mang này hắn không thể nào chống đối, xoắn tới lực lượng này, hắn cũng không cách nào chống lại. Trầm Cẩm Du hư nhược thanh âm truyền đến, đây là thời gian lưỡi mang cùng thời gian vòng xoáy, không nên dùng tinh nguyên chống đối, chẳng những đỡ không được ngược lại sẽ tạo thành loại lực lượng này càng lúc càng lớn. Ninh Thành đúng lúc đình chỉ phản kháng, cuồng bạo bao trùm lực lượng đem Ninh Thành cùng Trầm Cẩm Du cuồn cuộn nổi lên, giờ khắc này chính là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thi triển ra ngoài. Oành, to lớn lực va đập truyền đến, Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân cả người đều bị ầm tan vỡ ra giống nhau. Bất quá hắn biết cuối cùng là đã rơi trên mặt đất. Cuối cùng đã rơi xuống, Mộ Quang chi hải này quá mức đáng sợ. Ninh Thành thở dài một hơi, Trầm Cẩm Du thanh âm run rẩy truyền đến, chúng ta cũng không ra được nữa. Chuyện gì xảy ra, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, lại phát hiện thần thức của hắn từ phạm vi 10 dặm bị áp xúc vào phương viên chỉ có chừng 10 trượng. Nơi này là Mộ Quang chi hải chỗ sâu nhất địa phương, không ai có thể chính bản thân tới nơi này. Tu sĩ có thể tới chỗ này đều là bị thời gian vòng xoáy xoắn tới, tuyệt đối không có khả năng lại đi ra. Ở trong ấn tượng của Ninh Thành, Trầm Cẩm Du vẫn so sánh tương đối tỉnh táo, nói chuyện đều không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng đối với chỗ sâu nhất của Mộ Quang chi hải rất sợ. Ninh Thành đem Trầm Cẩm Du ngồi dưới đất kéo lên, nhìn dáng vẻ nàng áo không đủ che thân, có chút áy náy nói, xin lỗi a, ta không biết trong này không có khả năng bay lên. Trầm Cẩm Du đem quần áo vốn liền nghiền nát lần thứ hai kéo xuống một mảnh vải, nàng đem cổ tay của mình buộc lại sau đó, lại dùng một đầu khác buộc lại cổ tay Ninh Thành, nơi này ta chỉ có thể nhìn thấy địa phương xung quanh một trượng, thần thức không thể dùng. Nếu mà không buộc lại, sợ là chúng ta rất nhanh thì sẽ phân tán ra đến. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Thành, trên mặt kinh hoàng đã biến mất, giọng nói cũng không có run rẩy như trước, ngươi cũng không cần hổ thẹn, là do ta cũng không nói rõ ràng, lại nói tiếp vẫn còn là ta huy động ngươi tới. Ở cái chỗ này, căn bản là không ra được, hai người cùng một chỗ trò chuyện, có lẽ sẽ chết dễ dàng hơn một chút. Cách chương.